Đây là Đài Phát thanh Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM Houston và 1600 AM Dallas. Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Nhóm thực hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Thưa quý thính giả, bây giờ là 7 giờ 4 phút sáng ngày thứ Tư, ngày 6 tháng 8 năm 2014. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn.
Khôi Nguyên.
Và Huy Cường xin kính chào quý thính giả khắp nơi và chào anh Quang Hưng ở Dallas.
Vâng, kính chào anh Khôi Nguyên, anh Huy Cường và quý thính giả khắp nơi. Hôm nay thành phố Dallas bắt đầu rất là nóng. Ngày hôm nay nhiệt độ lên cao tới 98, thấp nhất là 77. Và ngày hôm qua thì các nhà dự báo thời tiết không có dự đoán hoặc là không có tiên đoán trước là sẽ có những cái trận mưa rào rất là nhanh nhưng mà lại rất là mạnh, cũng gây ra cái cảnh là mất điện ở một số nơi. Và ngày mai trời tiếp tục nóng nắng, nhiệt độ có thể lên cao tới 101 và thấp nhất là 79, sẽ không có mưa trong những cái ngày kế tiếp đó anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, Khôi Nguyên trân trọng gửi lời chào đến quý khán giả khắp nơi, chào anh Quang Hưng cùng chú Huy Cường. Hôm nay Houston là một ngày cũng không có gọi là quá nóng, hiện tại nhiệt độ bên ngoài là 79 độ, hôm nay sẽ lên cao nhất 93 và xuống thấp nhất là khoảng 79 độ. Cơ hội mưa hôm cho hôm nay, ngày mai và ngày thứ Sáu sẽ là 20%, nhưng mà ngày mai kho trời sẽ mát hơn rất nhiều với 90 là cao nhất mà thôi, và xuống thấp là khoảng 79. nhưng sang đến ngày thứ 6, thứ 7 thì sẽ là 93 cao nhất và 77 là thấp nhất, và ngày thứ 7 sẽ không có mưa. Trở lại với chú Huy Cường.
Và đó là thời tiết của cả hai miền, thưa quý vị. Bước sang phần điểm báo địa phương, thì hôm nay Houston Chronicle đưa lên trang nhất bản tin đầu tiên nói về việc những dân cư sống bên cạnh các khu vực của các nhà máy lọc dầu yêu cầu cơ quan EPA, là cơ quan bảo vệ ô nhiễm môi trường của chính phủ liên bang, đưa thêm các luật lệ khắt khe hơn về vấn đề ô nhiễm không khí ở những khu vực này. Tại Houston thì nhóm chống lại luật bình đẳng cho những người đồng tính đã đưa đơn kiện thành phố Houston vào ngày hôm qua. Hỏa hoạn đã thiêu rụi một nhà hàng nổi tiếng suốt 40 năm qua chuyên bán barbecue tại vùng quận Harton ở phía bắc của thành phố Houston. Và tin từ Austin cho biết rằng các vệ binh quốc gia được gửi tới vùng biên giới sẽ được huấn luyện nói tiếng Spanish và được huấn luyện để tránh những xung đột với những người vượt biên lậu. Họ chỉ có nhiệm vụ giúp đỡ các nhân viên biên phòng ở đây về vấn đề tiếp liệu cũng như là vấn đề hành chính mà thôi. Tại Afghanistan thì ngày hôm qua, một thiếu tướng của lục quân Hoa Kỳ và một vị tướng Đức cùng với lại 12 binh sĩ khác đã bị thương trong một vụ phe Taliban nổ súng tại một trung tâm huấn luyện quân đội ở Kabul. Riêng thiếu tướng lục quân Hoa Kỳ thì đã bị tử thương trong vụ bắn này. Đó là những bản tin trên trang nhất của Houston Chronicle. Trở lại với Quang Hưng.
Cảm ơn anh Huy Cường. Thưa quý vị thính giả, vì bị những cái rung chuyển trong những cái cáo trạng của chính phủ liên bang, nên đã bày tỏ ra rõ về những cái yếu điểm trong cái cách thi hành nhiệm vụ của các ủy viên trong quận Dallas. Cho nên là vào ngày hôm qua, các ủy viên họ đã nhóm họp và họ cho biết là họ sẽ củng cố về cái chính sách của họ để ngăn chặn trong những cái trường hợp bị cáo trạng hoặc là bị cáo buộc trong tương lai. Mà hiện nay, người đồng nghiệp của họ là ông John Wiley Price đang phải đối diện. Hôm nay, tờ Dallas đăng cái tấm hình lớn chân dung của nhà lãnh đạo Palestine là ông Yasser Arafat treo trên tường trong một cái gia đình của người Palestine ở vùng Sabat. Căn nhà này đã bị thiệt hại nặng trong những cái vụ tấn công của người Do Thái. Do Thái và người Hamas hiện nay đang thương thảo tại Cairo để có thể có một cái hiệp định hòa bình bắt đầu vào ngày hôm nay. Hôm nay, tờ Dallas cũng nói đến vị tướng đã bị bắn và thiệt mạng trong một vụ tấn công nói rằng nội bộ tại Kabul vào ngày hôm qua thứ Ba. Vị tướng này đã từng phục vụ trong quân đội hơn 3 thập niên và là một trong những vị chủ chốt trong cái việc huấn luyện lực lượng an ninh của Afghanistan. Tướng Horro Green xuất thân từ Fort Church, tiểu bang Virginia, là một trong những cái vị tướng cao cấp nhất bị thiệt mạng trong lúc thi hành nhiệm vụ kể từ chiến tranh Việt Nam kết thúc. Bản tin phía dưới cho hay là các nhà làm luật vào ngày hôm qua đã đưa ra cái câu hỏi là liệu cái quyết định tự ý của Thống đốc Rick Perry về việc ban hành lệnh khẩn cấp tại vùng biên giới và sau đó cho phép ông chuyển 38.7 triệu Mỹ Kim từ ngân sách của tiểu bang để có thể chi trả cho những cái chi tiêu của lực lượng vệ binh quốc gia. Chúng tôi sẽ nói thêm về phần tin chi tiết này. Và cuối cùng thì một đường dây tội phạm người Nga đã đánh cắp những cái thông tin trên mạng Internet, trong đó bao gồm có 1.2 tỷ username và password, đồng thời cũng đã đánh cắp hơn 500 triệu email của người dân trên thế giới. Đó là những bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ Dallas Khôi Nguyên.
Kính thưa quý thính giả, hôm nay trên trang nhất của Houston Chronicle có một bài viết liên quan đến việc một ngọn lửa đã thiêu rụi một quán barbecue thịt nướng khá là nổi tiếng tại khu vực Walton. Quán này đã tồn tại 40 năm với rất nhiều khách sành điệu đến đây ăn uống, cũng như là rất là nhiều gia đình ưa thích, bởi vì quán có những món thịt nướng rất ngon và cũng như là những sauce và những món đồ ăn kèm side theo ăn rất là ngon. Theo như là một thực khách lâu năm ở đây là anh Jerry Pistoloza cho biết rằng là quán ở đây bán rất là ngon, và anh nhớ rằng là ngay từ khi còn là một đứa bé nhỏ xíu thì anh đã thường đến đây với cha mình sau những buổi đi săn hoặc là đi câu cá tại vịnh Mantagoda. Và trong khi đó thì một biên tập viên của tờ tạp chí địa phương là Daniel Vogt đã gọi Hans là cái tiệm, đây là tên của quán ăn barbecue này, là điểm đến lý tưởng cho những gia đình thích ăn barbecue. nhưng mọi việc đã chấm dứt vào đêm thứ hai hôm qua, hôm vừa rồi, khi mà một ngọn lửa đã bốc cháy và thiêu rụi tiệm ăn nổi tiếng này. Và khi mà ngọn lửa bùng lên vào khoảng 7 giờ tối, đây là cái giờ ăn cao điểm của quán này, đó là theo như cô Lydia Kubizek cho biết như thế, cô này là con của chủ quán. Và khi mà mọi người, nhân viên tại đây không thể nào kiểm soát được ngọn lửa nữa, thì họ đã kêu cho những nhân viên cứu cấp. Và quận hạt Watton đã kêu điều đến những thợ chữa cháy, những lính cứu hỏa, lính chữa cháy từ các khu vực như là East Bourne, Hungerford, El Campbell và Needville, cũng như là Boiling, nhằm dập tắt đám cháy này. Và họ dự báo là khoảng là có 70 nhóm chữa cháy khác nhau đã đến khu vực này và cho biết rằng là không có bất cứ tai nạn nào và bất cứ người nào bị thương nào hết. Nhưng mà bản tin về vụ cháy này đã lan truyền một cách nhanh chóng trên các mạng xã hội và những người hâm mộ hoặc là những người yêu thích món thịt nướng trên toàn tiểu bang đã bày tỏ lời chia buồn của họ trên các trang mạng xã hội này. Theo như cô Kubitschek là con gái của người sáng lập ra tiệm Hins này cho biết rằng là cô đã làm ở nhà hàng này từ khi còn là một học sinh mới ra trường high school và tuổi thơ của cô đã trải qua tại khu vực này và cô đã trông thấy quán ăn này từ rất lâu rồi nhưng mà bây giờ thì có lẽ đã không còn nữa. Và bản tin cho biết ông Hins là bắt đầu nấu thịt nướng vào cuối tuần cho những gia đình và cho gia đình và bạn bè của ông từ năm 1970 rồi. Và sau khi thực hiện những món nướng này và với những là pecan smoke, tức là thịt nướng xông khói, và rosary mat cũng như là vừa bao gồm những cái sauce nổi tiếng khác, thì quán đã thu hút rất là nhiều thực khách yêu chuộng các món barbecue và trở nên nổi tiếng trong 40 năm vừa qua. Trở lại với anh Quang Hưng.
Vâng, cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị, ngay trên trang nhất của tờ Dallas có nói đến là các nhà làm luật vào ngày hôm qua đã đặt ra cái câu hỏi là liệu cái quyết định tự ý của Thống đốc Rick Perry là ban hành lệnh về khẩn cấp ở trong cái vụ mà biên giới của tiểu bang Texas và sau đó đã cho phép ông chuyển ít nhất là 38.7 triệu Mỹ Kim từ cái ngân sách tiểu bang để mà có thể chi trả cho cái việc huy động lực lượng an ninh vệ binh quốc gia. Khi mà hiện nay thì lập pháp đã không có nhóm họp, thì những cái phần mà chuyển những cái ngân sách lớn như thế buộc phải có sự chấp thuận của những vị lãnh đạo then chốt của Hạ viện cũng như là Thượng viện của tiểu bang. Trong đó là những vị này nằm trong Ủy ban Quản trị về Ngân sách của lập pháp. Tuy nhiên thì Thống đốc Rick Perry đã loại bỏ, bác bỏ về cái đạo luật đã ban hành từ năm 1993 và chưa bao giờ được sử dụng để có thể cho phép ông được quyền có cái việc mà ban hành cái lệnh khẩn cấp này. Dân biểu Sylvester Turner thuộc đảng Dân Chủ tại Houston cũng là thành viên trong Ban Hội đồng Quản trị Ngân sách cho hay ông sợ rằng Thống đốc Rick Perry sẽ là cái người đưa ra một cái tiền lệ xấu khi mà tuyên bố về cái tình trạng khẩn cấp này và đã vượt qua mặt các nhà lập pháp để có thể có quyết định có liên quan đến vấn đề ngân sách kể trên. Thiếu tướng John Nicol cho hay là lực lượng vệ binh quốc gia thông thường thì được huy động vài tuần lễ sau khi có những cái trận bão lớn xảy ra hoặc là những cái vụ cháy rừng xảy ra. Nhưng mà hiện nay thì họ sẽ phải đối diện với một cái sứ mạng lâu dài hơn. Thống đốc Rick Perry đã từng ra lệnh là huy động 1.000 vệ binh quốc gia từ tháng vừa rồi, cho hay là lực lượng biên phòng của Hoa Kỳ hiện nay đang bị chi phối bởi 60.000 trẻ em tại vùng biên giới. Ông cho hay là ông lo ngại là cái nhóm buôn lậu ma túy có thể sẽ sử dụng về cái sự bất cái lỗ hổng này để có thể củng cố cũng như là tăng cường thêm những cái hoạt động có liên quan đến tội phạm tại phía nam của tiểu bang Texas. Anh Huy Cường.
Cảm ơn quan hệ mời quý vị hôm nay từ Houston Chronicle đưa lên trang nhất bản tin tiếp tục theo bản tin đã nói tới ngày hôm qua, đó là nhóm chống đối đạo luật bình đẳng cho những người đồng tính của những nhân viên làm việc cho thành phố cũng như là các cơ sở tư nhân khác có liên hệ với những hoạt động của thành phố. Họ đã đưa ra tòa vào chiều tối ngày hôm qua để kiện lại thành phố Houston. Vấn đề là khi nhóm này đã đưa ra một danh sách gồm 17.269 chữ ký cần thiết để có thể đưa cái điều khoản này ra cho tất cả các cử tri của Houston bầu vào tháng 11 năm nay. Thì ngay sau đó, ông luật sư của thành phố là David Freeman đã chứng tỏ rằng 5.200 những chữ ký này là không hợp lệ, và do đó thì họ còn thiếu khoảng 2.000 chữ ký để có thể đưa cái vấn đề này ra trong cuộc bầu cử cuối năm nay. Và ông Russell là chỉ huy của nhóm chống đối về đạo luật đồng tính cho người, tất cả những người đồng tính, đã cho biết rằng tất cả những chữ ký này đều là hợp lệ. Và đối với là cái sự khám phá mới này của luật sư thành phố thì đó là một điều sai lầm. Và họ đã đưa đơn kiện ra tòa trước một chánh án của tiểu bang Texas. Và ông chánh án này là John Coselli, là một vị chánh án tới viếng thăm thành phố Houston từ Austin, cho biết rằng đến sáng ngày hôm nay thì có thể ông mới bắt đầu xem xét về vấn đề này. Vào ngày 6 tháng 5 vừa qua thì Hội đồng thành phố Houston đã chấp thuận đạo luật này sau khi họ đã bầu với một tỷ số 11 thuận và 6 chống. Đạo luật này cấm tất cả mọi sự kỳ thị giữa những cơ sở tư nhân có những hợp đồng với lại thành phố, không có được phép có những cái việc kỳ thị đối với những người đồng tính, tất cả đều phải được bình đẳng. Và cũng giống như là các luật bình đẳng khác về các vấn đề tôn giáo, màu sắc da màu hoặc là ngôn ngữ, chủng tộc vân vân. Nhưng mà những nhóm chống đối về vấn đề này, họ đã lập tức lên tiếng ngay sau đó, và cho đến bây giờ thì họ đã kiếm được trên 17.000 chữ ký, nhưng mà có hơn 5.000 thì nó được coi như là bất hợp lệ. Và đó là một vấn đề chắc chắn là sẽ còn tiếp tục xảy ra từ bây giờ cho đến cuối năm nay, ít nhất là trước tháng 11 là tháng có cuộc bầu cử những điều khoản mới của thành phố Houston cũng như là cuộc bầu cử thông thường vào hàng năm. Và thưa quý vị, đó cũng là bản tin cuối của phần điểm báo địa phương vào sáng ngày hôm nay. Và trước khi chúng tôi trở lại với là những bản tin riêng biệt của hai thành phố, xin chào anh Quang Hưng và quý thính giả Dallas.
Vâng, chào anh Huy Cường và anh Khương Nguyên.